Là Nam Mô Bụt Thầy, con Toàn Châu thành kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiền viện. Hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phan Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Bali 5:30 đến 8:00 sáng. Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề thái độ tích cực sẽ do Thượng tọa Tề Siêu giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Phật Đăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh và kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh điển tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, thê tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử thê tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ông sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, câu chuyện 11, thái độ tích cực. Tinh thần thụ động tiêu cực là một thứ phiền não, ngay cả những bậc đạo hoàng sắp hành trình tu tập vẫn có đời sống tích cực. Dạ, chúng con kính công thỉnh thường tòa trời siêu từ việc trực giảng bài học hôm nay ạ. Nam mô Bức Thầy nhé.
Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư tăng. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về mười sáu câu chuyện về Đức Phật trong cái phần thứ ba giác hạnh viên mãn. Câu chuyện 11 nói về thái độ tích cực. Ở đây kính thưa quý vị, tinh thần của đạo Phật là nói đến một đời sống tích cực. Ở trong Phật giáo khi nói đến cái tinh thần tích cực hay là cái đời sống tích cực thì chúng ta phải hiểu ở hai phương diện. Chúng ta phải hiểu đến ba phương diện. Thứ nhất, tinh thần tích cực là nói đến cái sự tinh tấn, nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện cái đời sống. Trong cái ý nghĩa thứ hai, đời sống tích cực là một đời sống có trí tuệ, khéo tác ý, suy nghĩ mọi việc đúng theo cái khía cạnh chân lý nhân quả, chúng ta gọi là khá tác ý yodhiso manikara. Trong cái ý nghĩa thứ ba, đời sống tích cực là cách sống. Luôn luôn nghĩ đến lợi lạc của chúng sanh. Một tinh thần thụ động tiêu cực là một thứ phiền não. Còn ngay cả đối với những bậc A-la-hán là những vị mà đã hoàn tất cái hành trình tu tập mà các ngài vẫn có một đời sống tích cực. Cái sự tích cực, cái đời sống tích cực của cực của vị A-la-hán không phải là có cái sự nỗ lực để hoàn thiện cái đời sống, bởi vì các ngài tâm đã tận, phạm hạnh đã thành, và việc nên làm sau đời sống này không còn đời sống khác, không còn cái việc gì phải làm hơn nữa để cải thiện cái đời sống. Thế nhưng đối với vị A-la-hán vẫn có cái đời sống tích cực. Đối với bản thân của các ngài thì không có gì phải nỗ lực và làm thêm nữa để đạt tới cái quả vị nào đó, bởi vì một vị A-la-hán thì các ngài đã đạt đến cứu cánh của đời sống phẩm hạnh rồi. Phận sự của ngài đã làm xong, gánh nặng về phiền não đã đặt xuống. Nhưng mà nói đến cái sự tích cực của một vị A-la-hán thì chúng ta xem qua những cái hình ảnh từ hình ảnh của Đức Phật tiêu biểu cho đến hình ảnh của các vị A-la-hán tiêu biểu. Đức Phật trong suốt 45 năm hoằng pháp không có lúc nào mà Đức Thế Tôn ngài tiêu cực trong vấn đề thuyết pháp cho chúng ta nghe. Dù cho những lúc mà ngài cũng già sức yếu, bệnh tật, nhưng mà ngài vẫn thuyết pháp. Mặc dù là một vị đạo sư tối thượng, được trời người kính trọng, cúng dường, được các hàng vua chúa, gia chủ hộ độ, nhưng mà Đức Thế Tôn lại không phải vì ở đó, vì vậy mà ngài lơ là với trách nhiệm của một vị Phật. Hàng ngày Đức Thế Tôn ngài đã thực hiện năm việc điều đặn trong suốt 45 năm. rạng sáng thì Ngài dùng Phật nhãn quán xét thế gian để tìm xem những chúng sinh nào hữu duyên cần phải thế độ. Thì trong ngày hôm đó Ngài sẽ đi đến thế độ. Khi mặt trời mọc lên thì bắt đầu Đức Thế Tôn cầm bình bát đi đến tại những chỗ đó để Ngài thuyết, để Ngài quá duyên và thuyết pháp độ chúng sinh. Cho dù rằng ở những cái nơi này lúc đầu thì họ có cái tâm chống đối Đức Phật, làm khó dễ Đức Phật, nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn kiên nhẫn và Ngài biết rằng trong số những người mà sẽ gặp Ngài trong hôm nay, những người đó họ sẽ chứng đắc được đạo quả, do đó Ngài cũng đi. Như trường hợp một ông Bà La Môn, ông ta không có thiện cảm với Đức Phật, ông ta giả vờ đi đến mời Đức Phật qua ngày hôm sau đi đến nhà của mình để thọ thực. Đức Thế Tôn biết rõ ông Bà La Môn đó đã làm gì, nhưng mà Ngài nhận thấy duyên lành của ông Bà La Môn đó, Ngài liền cầm bát đi đến nhà của ông Bà La Môn theo lời hứa. Bắt đầu thì ông Bà La Môn này có được cái cơ hội Đức Thế Tôn đến và ông ta đã mắng nhiếc phỉ báng Ngài với những lời phỉ báng mắng nhiếc thậm tệ. Đức Thế Tôn vẫn im lặng và nghe, đợi cho ông nói hết rồi, sau một buổi Đức Thế Tôn mới lên tiếng rằng: Này Bà La Môn, có bao giờ khách đến nhà ông không? Này Samugotama khó, vậy thì này Bà La Môn, khi khách đến nhà ông thì ông có làm cái gì để thuyết giải họ không? Nếu có, tôi sẽ nấu cơm, sẽ làm thức ăn thịnh soạn để thuyết giải họ. Đức Phật hỏi rằng: Nếu như họ không dùng, khách họ không dùng thì ngươi đem đổ bỏ hay sao? Này Samugotama, của đâu lại đổ bỏ? Nếu khách không dùng thì tôi và vợ con tôi sẽ dùng Phật thật đó. Thì Đức Phật này bảo rằng: Cũng vậy, hôm nay ngươi mời Như Lai đến đây để đãi Như Lai bằng những cái lời lẽ khiếm nhã như vậy, Như Lai không chấp nhất, tức là Như Lai không có nhận. Vậy thì cái lời khiếm nhã đó, ngươi và vợ con của ngươi hãy nhận lại. Thấy cái thái độ ôn hòa nhưng mà cứng rắn của Đức Phật, ông Bà La Môn đó đổi giận làm vui, có tâm quan hỷ với Đức Phật và chịu ngồi lại để nghe Đức Phật thuyết pháp. Và khi Đức Thế Tôn dứt thời pháp, dứt pháp vậy thì ta chứng quả Tu Đà Hoàn và xin quy y Tam Bảo. đó là một cái thái độ tích cực hòa pháp của Đức Phật. Có câu chuyện một người thanh niên nghèo khổ, một người đàn ông nghèo khổ tên gọi là Đúc Cà Tắc, nghèo đến mức mà một ngày kia ở trong làng người ta thông báo rằng ngày mai trong làng chúng ta sẽ thỉnh Đức Phật và Chư Tăng để cúng dường, ai có khả năng về tài sản thì người đó có thể thỉnh 10 vị hoặc 100 vị về nhà cúng dường, còn ai kém hơn thì thỉnh 5-3 vị, còn ai kém hơn nữa thì có thể thỉnh 1 vị cũng được. Thì cái ông nhà nghèo này, ông ta nghĩ rằng mọi người đều làm phước, ít ra mình cũng phải làm phước đến một vị. Ông ta đặt đi đến chùa và nói với một người thiện nam hộ tự cho ông ta ghi danh thỉnh một vị tỳ kheo ngày mai đến nhà để thọ thực. Người ta thấy ông này nhà nghèo khổ rất sướng, cho dù có thỉnh một vị tỳ kheo đi đến nhà thì cũng không có đủ sức để mà cúng dường cho ra trò, cho nên họ cũng nhận lời ậm ừ. Họ không có ghi lại bằng giấy trắng mực đen, mà họ chỉ nhận lời bằng miệng suông thôi. Thì riêng về cái anh chàng nghèo khổ này trở về nhà, anh ta rất vui, rất quan hỷ. Và ngày suốt ngày hôm đó, anh ta cùng với vợ mỗi người đi làm thuê, làm mướn, để cố gắng kiếm được chút ít tiền để mua gạo, mật ong và một vài thứ gia vị về làm thức ăn cúng dường ngày mai. Khi mà ông ta và vợ đã gom góp đủ những cái vật cần thiết để nấu bữa ăn, anh ta bắt đầu thực hiện sáng sớm và đến giờ thọ thực thì anh ta đi thẳng vào chùa. Thấy trong chùa trống vắng, không còn vị tỳ kheo nào hết, không còn bóng dáng của vị tỳ kheo nào, anh ta mới hỏi người thiện nam đó: có còn chừa cho tôi một vị tỳ kheo để thỉnh từ nhà cha tăng hay không? Thì cái ông thiện nam này, ông ta mới nói rằng: ngày hôm qua nhận lời nhưng mà tôi vừa quên riêng cho ông bạn. Hiện tại ở trong chùa, các nhà khác họ đã thỉnh chư tăng đi hết cả rồi, không còn một vị tỳ kheo nào cả. Thì ông thiện nam này, cái ông nghèo khổ này, ông đứng đó ông khóc ròng vậy. Ông cảm thấy công sức của ông và vợ lo chuẩn bị một bữa ăn, mặc dù không có tươm tất thịnh soạn, nhưng mà cũng với một cái công sức nỗ lực, thế mà bây giờ không giả tràng. Ông ta buồn lắm, ông ta đứng khóc mãi vậy. Thiện thiện nam cũng lấy làm khó chịu, ông ta mới chợt nhớ, nói rằng: nè ông bạn, mặc dù không còn một vị tỳ kheo nào cả, nhưng mà hiện tại trong chùa còn Đức Thế Tôn, còn Đức Phật. Không hiểu tại sao từ sáng đến giờ đã có rất nhiều người, kể cả các vị trưởng giả ở trong làng, đi đến thỉnh mà Đức Thế Tôn không nhận lời. Giờ này Đức Thế Tôn vẫn còn ngồi ở trong hương thất, có thể là cái nhân duyên của bạn chăng? Ông bạn hãy đi đến cửa tịnh thất, gõ cửa và thỉnh ngài, xem con ngài có nhận lời hay không. thì cái ông nghèo khổ thì ông mừng quá. Ông liền đi đến tịnh thất, ông gõ cửa và Đức Thế Tôn mở cửa bước ra, ông ta đảnh lễ Đức Phật và xin thỉnh Đức Thế Tôn về nhà để anh ta cúng dường tạo cái phước. Đức Thế Tôn ngài nhận thấy duyên lành của người nghèo này hôm nay có thể chứng được đạo quả, ngài liền trao bình bát cho anh ta và anh ta mừng rỡ như là bắt được vàng vậy. Anh ta ôm bình bát của Đức Phật mà tưởng chừng như là nếu cầm không chặt thì cái bát nó sẽ rơi xuống đất. Anh ta giữ kỹ cái bát đó và Đức Thế Tôn ngài đi đến, anh ta về nhà. Cho dù mọi người thấy anh ta thỉnh được Đức Phật, họ đã đến năn nỉ nhường cái bình bát của Đức Phật lại cho họ, họ sẽ cấp giữ tiền bạc cho anh ta, nhưng mà anh ta không chấp nhận. Rồi Đức Thế Tôn khi đến nhà, nhà của anh ta thì nhỏ lụp xụp. Lúc trời Đế Thích ngài phải xuống ngài hỗ trợ, bởi vì chư Phật chánh đẳng giác ngài không có bao giờ khâm mình cúi đầu. Cho nên với cái thân tướng của Đức Thế Tôn đi vào nhà đó thì phải cúi đầu, thì các vị chư thiên thấy như vậy không để cho Đức Thế Tôn phải cực nhọc, họ xuống hỏi nâng cái nhà lên cao cửa rộng và Đức Thế Tôn ngài như một con vua chúa đi thẳng vào nhà quay về, ngài đã ngồi trên chỗ ngồi đã chọn sẵn và người nghèo khổ này đã tự tay cúng dường vật thực đến Đức Phật. Và sau khi cúng dường xong, Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp, thì nam này người nhà nghèo này đã chứng quả tu được rồi. Và thưa quý vị, khi đó các vị chư thiên vô cùng quan hỷ vì hỷ phước với anh thị nam đó, và sau khi dứt thời thoát, Đức Thế Tôn ngài đã sau khi thọ thực xong, thuyết pháp xong, ngài đã đi về chùa. Dân chúng ở trong làng, kể cả đức vua Pasenadi nghe như vậy, thấy một cái sự kiện rất kỳ diệu, đặc biệt, và họ trở nên có thiện cảm với cái người nhà nghèo đó. Họ không còn coi thường anh ta nữa, bởi vì anh ta đã được Đức Thế Tôn tự thân đi đến để mà tiếp độ. Rồi người gửi quà tặng này, người gửi quà tặng khác, đức vua thì ban cho anh ta nhiều vàng bạc châu báu và anh ta nghiễm nhiên trở thành một nhà giàu có ngay trong ngày hôm sau. Thưa quý vị, còn rất nhiều câu chuyện mà chúng ta nếu kể thì chúng ta sẽ không bao giờ kể hết được trong thời gian ngắn ngủi này, để nói đến cái tinh thần tích cực hoằng pháp của Đức Phật. Còn như đến ngay các vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật, thưa quý vị, cũng không phải là hết tất cả các vị A-la-hán, cũng có những vị A-la-hán nghĩ rằng cái phận sự mình đã làm xong, tức là đã đoạn trừ phiền não, các ngài lui vào cái thâm sơn cùng cốc và để hưởng lạc giải thoát rồi chuyên tịch niết bàn ở đó. Nhưng mà có những vị a la hán thì các ngài vẫn tích cực, chẳng hạn như ngài Mahakassapa, dù là bậc a la hán, là một vị đức cao vọng trọng, trời người còn phải kính nể và nghe như Đức Thế Tôn ngài cũng đã 8 tháng ngày Mahakasva, và thêm ngày Mahakasva như là một trưởng tử của ngài, và ngài ban nhiều cái ân huệ, chẳng hạn như là ngài cho y cái lá y tăng về lê, và ngài đã dùng và vẫn còn mới. Khi mà thấy ngài Cách Bá mặc y rách rưới bẩn thỉu do hạnh đầu đà, Đức Thế Tôn đã ban cho y, và ngài đã bảo rằng: này Cách Bá, nay ngươi tuổi đã già, việc nên làm đã làm, ngươi không cần thiết phải hành trì 13 hạnh đầu đà như thế. Lúc bây giờ thưa quý vị, tôn giả Cách Bá đã bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, bởi vì con chỉ muốn làm gương cho đoàn hậu tấn về sau, để họ bắt chước mà họ sống thực hành theo pháp. Thứ hai nữa là vì tôn trọng cung kính pháp do Đức Thế Tôn đã thiết, cho nên những cái pháp hành như thế này con phải duy trì. Đó là cái sự tích cực của một vị A-la-hán. Dù rằng đối với ngài thì không cần phải nỗ lực để mà hoàn thiện cái đời sống, bởi đời sống của ngài đã thánh thiện rồi, nhưng mà các ngài vẫn tích cực vì các ngài làm lợi ích cho chúng sinh khác, làm gương cho chúng sinh khác. Ngày Xá Lợi Phất là một vị tướng quân chánh pháp, là một bậc đại trí tuệ bậc nhất ở trong giáo lý, ở trong hàng tăng chúng đệ tử của Đức Phật. Khi mà các ngài đi đến, khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài đi đến một cái vùng dân chúng sống bằng cái nghề chạy lưới để mưu sinh, ngày Xá Lợi Phất ngài vẫn đến, và với cái tình cảm mà họ dành cho ngài, luôn luôn họ kính trọng ngài. Khi ngài đến đó, ngài cũng khuyên họ và thuyết pháp cho họ nên giữ giới, không tắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thế mỗi lần mà ngài có dịp đi ngang qua cái xóm chài này, ngày bắt đầu thuyết pháp, thì ngày hôm đó dân chài họ đều cuốn lưới lên bờ, kéo thuyền lên bờ, để ngày đó họ thọ trì năm giới và nghe tôn giả Xá Lợi Phất thuyết. Có những vị tỳ kheo cho rằng ngài Xá Lợi Phất là bậc đại trí tuệ, nhưng mà ngài tại sao đi hoằng pháp, ngài không có dùng cái trí tuệ đối với những người họ sống sinh sống bằng cái nghề đó, khi họ bỏ như vậy làm sao họ sống được? Mà cho dù ngài có thuyết pháp mà khuyên họ được trong ngày hôm đó, thì qua ngày hôm sau khi mà ngài Xá Lợi Phất đi ở nơi khác vắng mặt, thì họ cũng trở về cái việc sát sạch. Câu chuyện đến tai Đức Phật thì Đức Phật ngài nhắc rằng không phải là Sariputta thiếu trí tuệ, tỳ khưu Sariputta vẫn biết rõ điều đó, nhưng mà ngài vẫn nghĩ rằng chúng sanh này đã tạo nhiều ác nghiệp. Nếu mà theo cái lời khuyên nhủ của ngài mà họ giữ giới được một ngày thì họ sẽ được phước báo một ngày, như vậy là cũng sẽ có cơ hội để giảm thiểu ác nghiệp của họ. Ở đây là một tư tưởng, một tinh thần tích cực của một vị thánh đệ tử của Đức Phật. Ở đây thưa quý vị, các vị A-la-hán mặc dù đã hoàn tất hành trình tu tập, nhưng mà các ngài vẫn có đời sống tích cực. Thì ở đây cái sự tích cực này Nói tóm lại là chúng ta có hai cái sự tích cực. Một là các ngài tích cực trong việc làm lợi ích cho chúng sanh khác bằng cái sự hoằng pháp. Thứ hai nữa là ngài tích cực duy trì cái đời sống tốt đẹp để làm gương cho cái hội chúng, cho chúng sanh về sau. Đó là nói đến cái đời sống tích cực của một vị A-la-hán. Còn bây giờ, đối với kẻ phàm phu của chúng ta, khi chúng ta đi vào trong giáo pháp này, thì chúng ta cần phải có một cái đời sống tích cực, năng động trong cái việc tu tập. Bởi vì cái tinh thần thụ động, tiêu cực, nó là một thứ phiền não. Trước hết, là chúng ta nên hiểu rằng đến với đạo Phật không phải là chúng ta ngồi đó chúng ta chờ cái sự cứu rỗi. Đa phần chúng sanh họ chỉ thích theo những cái giáo điều nào mà họ không cần phải mệt mỏi để thực hành. Họ chỉ có làm sao cầu nguyện để được ban ân sản, để được ban phước, thì như vậy là họ thích làm. Đó là cái tinh thần tiêu cực, thụ động. Mà cái tinh thần tiêu cực, thụ động đó, nó không có phù hợp với cái giáo lý của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật này thường dạy rằng Akhataro Tathagata Tum He Hit Chichang Atapang. Như Lai chỉ, Như Lai là người dẫn được, chỉ được. Còn sự nỗ lực làm là ở chính các ngươi. Chúng ta không thể có một cái hành động tích cực, bởi vì cái sự khổ ở đời nó phát sinh do từ nơi nghiệp quả của chúng sanh ở trong quá khứ, mà cũng do nơi cái sở hành chúng sanh làm cái điều quấy, điều ác mà phải bị rai rứt đau khổ, rồi phải bị chịu quả dị thục đau khổ đốt nóng. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta chỉ ngồi không, thân vẫn làm ác, khẩu vẫn nói ác, ý vẫn suy nghĩ ác, nhưng mà chúng ta lại mong mỏi Đức Phật cứu giúp, từ bi cứu rỗi cho họ thoát khỏi cái tai ương, cho họ được thành tựu những cái tài sản, những an vui hạnh phúc, thì đó là một điều không thể có được, không thể có được. Đức Phật không chấp nhận một vị đệ tử có cái tinh thần tiêu cực thụ động, chỉ ngồi đó mà suy nghĩ đến những cái điều diễn vong và chỉ ngồi đó mà cầu nguyện. Trong một căn nhà đang cháy đỏ, nếu là những người ở trong căn nhà đó, họ cần phải nỗ lực tìm cái lối thoát thì đó mới là cái hành động thiết thực. Còn nếu như mà họ chỉ ngồi ở trong cái đám lửa đang cháy mà họ cầu nguyện thì cái tinh thần tiêu cực này sẽ dẫn đến cái sự thiệt mạng cho họ. Cho nên trong cái ý nghĩa vô cùng quan trọng là chúng ta đi vào trong Phật pháp, chúng ta tu tập, đừng bao giờ chúng ta có một cái thụ động, cái tiêu cực theo cái kiểu là chúng ta chỉ thích ngồi đó mà cầu nguyện, nó không tốt đẹp đâu thôi. Có một số người cư sĩ bình thường họ không có chịu tu tập, họ không có chịu bố thí, họ không có chịu giữ giới, họ không có thích hành thiền, họ chỉ quy y Tam Bảo để chờ cho đến khi mà họ hữu sự trong gia đình bị bệnh tật tai ương, hoặc là họ gặp những cái hoàn cảnh bi thương, hoặc là có tang lễ vân vân, thì lúc bây giờ họ mới chạy đến chùa để họ thỉnh cầu chư tăng, các nhà sư, các vị thầy đi đến nhà để mà tụng kinh. Có đôi khi họ có những cái hành động quấy đến nỗi họ bị tù tội, rồi họ thỉnh chư tăng về nhà tụng kinh liên tục 7 ngày để cho thoát khỏi cảnh tù tội đó. Thưa quý vị, thực sự những người cư sĩ này họ làm như vậy không những không có cái sự an vui thiết thực cho họ, mà họ còn làm khó xử cho chư tăng nữa. Bởi vì chư tăng không có đáp ứng thì tự nhiên họ cảm thấy bất bình, và họ sẽ đi nói rằng tôi là đệ tử của Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tôi đã quy y tại cái chùa đó, và bây giờ tôi hữu sự thỉnh chư tăng về nhà để tụng kinh, và chư tăng không có đi. Bản thân chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều cái hoàn cảnh buồn cười như vậy, thưa quý vị. Nhưng khi mình thuyết pháp giải thích, họ không chịu đi nghe, mình khuyên nhủ họ giữ giới, họ cũng không nghe. Mở những cái pháp tu thiền họ không đi, họ không làm những cái công đức đó, mà họ chỉ có một cái tiêu cực thụ động là cứ ở nhà làm theo cái ý muốn của họ, rồi đụng chuyện gặp chuyện hữu sự thì họ thỉnh chư tăng để tụng kinh cầu nguyện cho họ. Chúng ta nên biết đây là một cái thái độ mà được gọi là tiêu cực, một cái thứ tiêu cực rất là nguy hiểm. Người Phật tử chúng ta cần phải tích cực bằng cái chánh kiến của chúng ta. Chúng ta nên suy nghĩ rằng khi chúng ta đói thì chúng ta phải tự mình ăn chúng ta mới no được, chứ không thể chúng ta đói chúng ta ngồi đó chúng ta cầu nguyện để cho no. Ngay cả khi mà chúng ta nghèo khổ, chúng ta cũng phải tìm cách, một là chúng ta nỗ lực trong cái việc học tập nghề nghiệp, chúng ta chắc y tâm an sư bất tâm an, chúng ta làm các cái nghề nghiệp Uttha Nathamvada, chúng ta có sự tích cực nỗ lực, thời như vậy chúng ta mới được hạnh phúc. Trong suốt 12 năm chư thiên và nhân loại đi tầm cầu những hạnh phúc mà không thể hằng mong cầu những hạnh phúc, mà không có vị sa môn và la môn nào có thể giải thích cho nghe được. Đến khi vị chư thiên bạch hỏi Đức Phật thì Đức Thế Tôn ngài đã thuyết 38 điều hạnh phúc. Trong đó chúng ta thấy rõ, nếu muốn được an vui hạnh phúc thì tự mình phải thực hành, phải tu tập những cái pháp môn đó, thì như vậy chúng ta mới đạt được cái phúc lành, đạt được cái sự hạnh phúc trong cuộc sống. Cho nên người Phật tử chúng ta phải có một cái thái độ tích cực. Và cái điểm thứ hai mà chúng tôi muốn trình bày ở đây đối với người Phật tử thông thường của chúng ta về cái đời sống tích cực, không có tiêu cực thụ động, là nó cũng đi chung quanh trong cái vấn đề này. Cái vấn đề mà chúng tôi vừa nói khi nãy, tuy nhiên nó khác hơn một chút là chúng ta nói thẳng vào trong cái pháp tu tập. Có những người họ cũng bố thí, nhưng mà họ bố thí làm theo cái thói quen, cái thông lệ, bố thí cho có bố thí, hoặc là bố thí hàng tháng, cúng dường hàng tháng, để bát hàng tháng. Rồi cái họ bị lờn đi, họ xem như là cái trách nhiệm họ phải làm và làm một cách thờ ơ, làm cho xong việc. Đó cũng là một cái thái độ thụ động tiêu cực. Người Phật tử chúng ta cần phải có cái sự tích cực, năng động. Khi mà chúng ta bố thí, mặc dù tháng rồi và những tháng trước chúng ta đã có bố thí cúng dường làm lễ cho tăng, nhưng mà cứ ở mỗi lần chúng ta thực hiện cái cuộc lễ cho tăng cúng dường thì chúng ta đều phải có cái sự tác ý khéo đến cái mục đích phước của chúng ta là để tạo cái sự an vui, để chấm dứt khổ sinh tử luân hồi trong tương lai. Mình có cái sự thiết tha với cái lý tưởng giải thoát, mình muốn bố thí cúng dường và luôn luôn làm bằng cái tâm vô trợ, làm bằng cái tâm quan hỷ và làm bằng cái tâm hợp trí. Thì như vậy đó là chúng ta phải tích cực, chúng ta phải năng động ở trong cái việc mà chúng ta làm phước bố thí. Cái việc trì giới cũng vậy thưa quý vị, không phải là lúc mà chúng ta quy y, chúng ta được thọ trì tam quy rồi nguyện giữ năm giới, rồi chúng ta cứ để về nhà thì chúng ta cũng tránh không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu vậy. Nhưng mà quanh năm suốt tháng chúng ta chỉ với chuyện đó, thế giới của chúng ta. Còn những cái hành động khác, ví dụ như cái tâm hung dữ, độc ác, cái tâm sân hận, hay nói những lời độc địa, những lời đai nghiến chúng sanh khác, hay là nói những cái lời đâm thọc, hoặc chúng ta nói về những cái chuyện vô ích nhảm nhí. Tại sao chúng ta đã tu tập lâu năm mà chúng ta không có thực hiện tốt cái điều đó được? Đó là tại vì cái thái độ nghĩ giới quá là tiêu cực. Chỉ biết chữ năm giới là Musa Wada Wiramani Chikha và Đăng Sama Đề Diyami, là lúc trước mình đã thọ trì con sinh vân giữ, điều học là tránh xa cái sự nói dối, chỉ biết tránh xa cái đó thôi. Nhưng mà những cái khẩu nghiệp mà thuộc về khẩu ác hạnh thì chúng ta không có chịu tránh xa. Bởi vì khi mà chúng ta nói độc ác với người khác, hay chúng ta nói đâm thọc chưa rẻ, cái điều này không có nhầm vào cái điều gọi là nói dối, nhưng mà có điều là nó cũng cái khẩu nghiệp không tốt. Chúng ta chỉ giới phải giữ tích cực như vậy. Còn như thân, chúng ta giữ giới thân, mặc dù chúng ta chỉ nguyện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm thôi, nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái giới rộng hơn nữa, tức là chúng ta phải tích cực có cái tâm bi, tâm từ đối với chúng sanh khác. Chúng ta không oán hận, không có nóng nảy, không có bực phiền chúng sanh khác. Dù rằng chúng ta không có giết hại chúng sanh, nhưng mà cái tâm của mình giận hờn hay là thù oán thì cái điều đó nó cũng không phải là tích cực tu tập thôi. Mặc dù chúng ta không trộm cắp, nhưng mà chúng ta thiếu đi cái pháp bố thí, xả tài đến với chúng sanh nghèo khổ khác, thì như vậy cũng là thiếu cái sự tích cực ở trong vấn đề thiện pháp. Mặc dù chúng ta không phải chánh thức hành thiền, không phải chính thức là vị hành giả tu thiền, nhưng mà ít ra thì chúng ta cần phải hiểu rằng khi mà tâm này nó trở nên tham hoặc sân, ô nhiễm, trở nên ô nhiễm bởi tham sân, thì như vậy nó sẽ làm cho đời sống của mình không được an vui. Do vậy cho nên dù không phải là vị hành giả chính thức, nhưng ít ra thì từ sáng cho đến chiều chúng ta cũng cố gắng, chúng ta giữ cái tâm cho mát mẻ, mong rằng tâm tôi ngày hôm nay sẽ được mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng sống với tâm từ chứ không sống với tâm sân, vân vân. Chúng ta cần phải kiểm soát cái nội tâm như vậy. Bất cứ một hành động gì, cái thân hành nào, khẩu hành nào, cái ý hành nào đã nói, đã làm, đã suy nghĩ, đang nói, đang làm, đang suy nghĩ, hay là sẽ nói, sẽ làm, sẽ suy nghĩ, chúng ta đều phải phản tỉnh bất chợt với sanh lá về cái hành động đó, cái lời nói đó, tư tưởng đó, xem tôi có lợi hay là bất lợi, thiện hay là bất thiện, được bậc sĩ tán thán hay là bậc sĩ khiển trách. Thì như vậy đó, chúng ta mới thật sự là chúng ta tích cực nỗ lực trong cái việc tu tập. Cho nên ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta hiểu được giáo pháp của Đức Phật là đặt trên cái tinh thần tích cực nỗ lực, thì chúng ta sẽ thực hành theo cái đó. Và khi mà chúng ta thực hành như vậy đó, thì chúng ta mới thật sự là chúng ta hành theo pháp của Đức Phật. Còn nếu như mà chúng ta đi vào trong giáo pháp này, nhưng mà chúng ta sống một cách thụ động tiêu cực, thì như vậy chúng ta không có sự thực hành theo giáo pháp. Đức Phật này còn dạy trong cái bộ kinh, bài kinh Tài Vũ, hay là một cái bài kinh nữa là bài Đức Phật này bảo rằng: này chư tỳ kheo, các ngươi cần phải an trú tâm với trạng thái tâm mát mẻ không hiềm hận. Mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào cũng sống với tâm từ, không sống với tâm sân. Các ngươi cần phải học tập như vậy. Và Đức Phật này dạy rằng nếu một vị tỳ kheo nào đó mà khi có những người khác đến đánh đập hoặc là chặt tay chặt chân mà vị tỳ kheo này khởi lên cái tâm hiềm hận, thời như vậy cũng gọi là vị tỳ kheo đó đã không thực hành theo giáo pháp của Như Lai rồi, không thực hành theo lời dạy của Như Lai. Thì như vậy chúng ta thấy cái sự tích cực ở đây là tích cực ở chỗ là hãy đối với thiện pháp là chúng ta phải nỗ lực và làm phát triển duy trì, còn đối với ác bất thiện pháp thì chúng ta phải nỗ lực để đoạn trừ hoặc là chúng ta ngăn ngừa, như vậy mới là cái sự tích cực. Có một lần Trưởng lão Ni Mahapachapati Gotami đến đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, giáo pháp này có bao nhiêu tiêu chuẩn để biết được đó là lời dạy của Đức Phật? Và khi mà có người nói đây là lời dạy của Đức Thế Tôn, làm sao để biết được đó là không phải lời dạy của Đức Thế Tôn? Thì Đức Phật này đã nêu ra 8 cái điểm tích cực của giáo pháp. Thì nhìn vào 8 điểm tích cực đó mới biết được rằng đây là giáo pháp Như Lai. Và nếu như lời dạy nào dầu cho người ta có tuyên bố đây là lời dạy của Đức Phật, nhưng mà cái lời dạy này nó nằm ở trong 8 cái điều tiêu cực, thì cái này không phải là giáo pháp Như Lai. Giáo pháp là gì? Cái điểm tích cực của giáo pháp là pháp phải thực hành để đưa đến cái sự chấm dứt khổ, chứ không phải là vốn thụ cái sự khổ. Đó là pháp Đức Phật. Pháp của Đức Phật là pháp thực hành để đưa đến sự đoạn trừ,
cắt đứt những cái kiết sử,
chứ không phải là đưa đến cái sự tốt cuộc. Lại nữa, pháp của Đức Phật thực hành để chấm dứt sanh tử luân hồi, đó là ly tích tập, chứ không phải là thực hành cái giáo pháp này để mà càng lúc mình càng mơ mộng những cảnh giới tái sinh. Hãy thực hành theo giáo pháp Đức Phật là phải biết cái giáo pháp này. Đức Phật này đã Phật vượt qua luân hồi, là thuyết pháp để vượt qua luân hồi. Rồi lại nữa, giáo pháp này thực hành, cái giáo pháp này có một điểm tích cực là giáo pháp dành cho người tinh tấn chứ không phải dành cho người lười biếng. Giáo pháp này là có tinh thần viễn ly chứ không phải là bè phái, không phải là tinh thần bè phái. Giáo pháp này có tinh thần thiểu dục chứ không phải là ham muốn nhiều. Giáo pháp này có cái tinh thần tri túc chứ không phải là chất chứa thật nhiều. Giáo pháp này thực hành để đưa đến cái sự dễ nuôi chứ không phải là đưa đến cái sự khó nuôi. Như vậy khi mà chúng ta hiểu được cái tinh tích cực của giáo pháp thì lúc bây giờ chúng ta sẽ hiểu rõ là chúng ta phải làm cái gì thì chúng ta sống giáo pháp này. Bởi vì khi mà giáo pháp của Đức Phật luôn luôn là mang cái đặc tính tích cực thì chúng ta là người thực hành theo giáo pháp không thể nào chúng ta tiêu cực được, không thể nào chúng ta tiêu cực được. Do đó trong cái bài pháp này, trong cái bài giảng ngày hôm nay, chúng ta nói đến cái thái độ tích cực ở trong giáo pháp thì chúng ta cần phải biết ngay cả như vị A La Hán, dù cho ngài không còn cái phần sự phải tích cực, phải nỗ lực để hoàn thiện cuộc sống, vì ngài đã đoạn trừ phiền não, nhưng mà ngài vẫn tích cực ở trong cái vấn đề là làm đẹp cuộc đời, đem lại cái sự an lạc chính thức. Và chỉ như Phật pháp, ngài còn phải tích cực, ngài cũng tích cực trong vấn đề đó. Đừng nói chi là phàm phu chúng ta, chuyện nên làm chưa làm xong, gánh nặng chưa được đặt xuống, chúng ta vẫn còn sanh tử luân hồi. Vì vậy chúng ta cần phải tích cực nỗ lực nhiều hơn nữa để chúng ta đạt đến cái sự giải thoát. Đó là ý nghĩa của cái bài giảng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được kết thúc bài giảng này ở đây, và tiếp theo sẽ là phần thảo luận. Hôm nay rất hoan hỷ là có đại đức Pháp Đăng sẽ điều họp cho cái phần thảo luận, rồi đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, và hiện tại chúng con đang thấy sự hiện diện của sư trưởng Tâm Râm, chúng con kính đại lễ sư trưởng. Và bây giờ xin thỉnh đại đức Pháp Đăng trở lại phần điều họp. Nam mô Bụt.
Bây giờ sa thú chúng con tri ân thượng tọa Tề Siêu đã giảng cho cái bài học ngày hôm nay về cái chủ đề cái phần ba, phần giác hành viên thái độ tích cực. Và bây giờ thì con kính đảnh lễ sư trưởng nói vào rung. Hôm nay thì rất là hoan hỷ các sư trưởng có đầy được Phật Tân và Phật Tính có từng đoạn tuyệt siêu. Bây giờ thì cái câu hỏi con muốn hỏi sư trưởng là cái câu hỏi số 2. bậc trưởng lão có pháp hành thế nào trong đời sống để làm gương cho hàng hậu học? Nếu một vị chuyên tâm tu thiền có phải là vị không tích cực trong việc hoằng pháp, có đúng vậy không? Con thỉnh sư trưởng Quang Hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 1 vậy.
Nam mô Tha Dạ. Kính Phật Chí Tăng, kính thưa quý Phật tử. Tôi cũng mới vừa lên thôi, chưa kịp khi mở thì nghe thì Pháp Đăng đã mời rồi. Lâu coi có gì đây. Câu thảo luận số 2 ha. Bậc trưởng lão có pháp hành hay là thỉnh gì nào số 1 cái lời để tôi ngồi tôi nghĩ chút rồi tôi giải giảng thì được không? Sợ mới vừa lên nói thì cũng được thôi vậy hả? Dạ được vậy thì thông qua gì khác nghe rồi tôi ngồi tôi nghĩ mở anh chút nha.
Gặp sư trưởng mừng quá. Con nghĩ sư trưởng ở trên phòng rồi, con đâu có biết. Con biết bữa nay sư trưởng thay áo mới, thay ra thay vô áo rồi sư trưởng vô, con đâu có biết sư trưởng mới lên. Thôi thì bây giờ cái câu số 1. Câu số 1 là thỉnh Đại Đức Pháp Tân nha. Thỉnh Đại Đức Pháp Tân trả lời câu số 1. Cái thái độ tích cực của bậc đầu sư được diễn ra trong cái trên cái phương diện nào trong đời sống, đời sống hàng ngày của Đức Thế Tôn đó, thì những cái thái độ tích cực trong cái hoằng pháp của Đức Thế Tôn nó thể được diễn ra trên cái phương diện nào trong đời sống. Thỉnh Đại Đức Pháp Tân chia sẻ cho cái câu thảo luận số 1 nha.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Tham Sa Giá. Tại tổ chức hành trình đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Dạ, tổ chức đảnh lễ Đức Sư Trưởng, Đức Phật Đệ Sư Yêu, Đệ Phật Tăng, Đức Phật Trung Thẳng. Chúng tôi chuyên tôn nhất ban dị vị thức lực. Dạ, xin chào quý cô tư lợi và quý giả quý Phật tử. Dạ, chúng ta chưa đang chúng ta quý vị thì qua câu hỏi đầu tiên thái độ tích cực của bậc đạo sư được diễn ra trên phương diện nào trong đời sống, thì chúng ta biết rằng thường thường chúng ta nghe được những cái việc làm của Đức Phật, tức là năm cái việc làm mà Đức Phật thường làm đó. Mỗi sáng thì ngài dùng cái tuệ nhãn để ngài xem coi chúng sanh nào nên chế độ, thì ngài thấy những sanh nào có cái duyên lành thì ngài chế độ, thì ngài sẽ xuất hiện và có mặt ở nơi đó để tiếp độ chúng sanh đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng khi mà Đức Thích Tôn này gặp cái người thanh niên vô nào ta như nào định biết cái biết thân mẫu của mình để mà làm như cái ý của mình là cái chúng ta cần phải trải qua. Rồi Đức Thế Tôn này xuất hiện ở nơi đó để ngài tiếp độ, có mặt để tiếp độ cái vị chàng thanh niên như nào, hoặc là nhiều cái việc khác nữa Đức Phật thường là ngài dùng cái tuệ nhãn để nhận xem con thân học hành tới đâu, hoặc là chúng ta thấy rằng những cái việc mà những gì mà Đức Thế Tôn ngài thì kịp thời đúng lúc khi mà bị theo quá khứ định mà duyên sinh thì không thì Đức Phật ngài thực hiện ở nơi đó để ngài nói pháp thì Phật ngài tâm để cho cái vị bị theo quá khứ có thể tu tập giác ngộ được. Thì cái việc mà Đức Thế Tôn mỗi buổi sáng xem coi cái chúng sinh nào nên tế độ thì có mặt của cái tế độ như đó. Thì có phần những cái việc làm mà người mà chết xưa thì Đức Thế Tôn này được bị trì định để quá duyên độ đời thì chúng sinh nào có cái duyên lành để phụ duyên mà chúng dường ngài hoặc là đảnh lễ ngài hoặc là dân còn gì đó đến đến ngài thì chúng sinh nào cũng được duyên của đời đạt lớn. Đức Phật thì thường mạng và ích cho chúng sinh. Thế là vì mọi người Đức Thế Tôn thường là pháp cho những cái hàng tu sĩ ở cực thị nam, cực thị nữ. Thì trong tuổi như Đức Kệ Đức Tam Bảo thì Đức Thế Tôn này sẽ thuyết pháp để nhằm để nó sắp tâm cũng như là ngài hướng dẫn cho những cái người tu sĩ có thể có được những cái phương pháp tu tập mà Đức Thế Tôn này từng làm. Tóm lại thì Đức Thế Tôn ngài cũng thường có cái việc giáo giới cho tu sĩ theo khuyên một chút thì Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp cho tu sĩ và khuyên cho Đức Thế Tôn ngài cũng giải nghĩa cho tu sĩ chỉ định những cái việc làm đó là những việc làm thường xuyên mà trong suốt cuộc đời của ngài từ khi sau khi thành đạo rồi sau khi thành đạo rồi nghĩa là 45 năm Đức Phật ngày thường là như vậy. Và trong cái việc mà chúng ta thấy rằng là cái việc mà Đức Thế Tôn ngày thường là như vậy để nhằm lợi ích cho đời, lợi cho đời, lợi cho đời. Bởi vì qua cái không phải chỉ Đức Thế Tôn ngày chỉ có thuyết pháp độ đời không, mà qua cái giống như là qua cái đạo đức, qua cái tấm gương mà chúng ta thấy ở nơi Đức Phật ngài vẫn luôn luôn trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời gian Đức Thế Tôn ngài cũng thường có những cái pháp tích cực, tức là những việc làm mà trong việc như là những cái việc làm đó có lợi lại cho đời, có lợi cho cái sự an lạc cho chính ngài. Như vậy thì trong cái hoàn cảnh nào Đức Thế Tôn này cũng có cái sự cực trên cái phương diện giúp cho đời, tạo cho đời có được những cái thiện duyên tu tập, có những cái sự việc làm để được lợi ích để tu tập hướng đến cái con đường giải thoát. Cho nên là trong cái sự tích cực của Đức Phật cái việc mà tích cực của Đức Phật thì ngài luôn luôn trong cái hàng ngày như vậy thì thường có những cái việc làm chúng tôi trở nên thì qua cái đó chúng ta thấy được cái hình ảnh mà Đức Phật ngài sống ở trong ở nơi một nơi nào cũng vậy, tức là gì với những sự lợi lạc của chúng sanh, lợi lạc cho chư thiên và loài người, ngày ngày gặp chư thiên, hàng ngày thuyết pháp cho chư thiên nhân loại những vật xuất gia hay là những người tại gia, người nào người ngoài mà nghĩ là phổ biến như Đức Phật, Đức Phật này thường thường tiếp chọn những chúng sinh đó. Và với cái việc làm mà trong cái mọi cái điều kiện hoàn cảnh là Đức Phật thường làm như vậy, cho nên là chúng ta thấy rằng Đức Phật thường là mang đến cái sự lợi ích cho đời, lợi ích cho chúng thuộc hoặc là lợi ích cho những cái giác ngộ của ngài. Mà qua đó thì chúng ta thấy rằng những cái lúc mà ngày khuya đó, những cái lúc ngày chỉ tịnh thì những cái lúc mà ngày an tịnh để chỉ tịnh tỏ thiền mà thiền đó thì ngày vẫn sẽ là có sự chỉ tịnh và lúc nào cũng mang đến cái sự lợi lạc. Đó là sự tích cực của Đức Phật mà chúng ta thấy rằng ngay cả những cái lúc mà bàn, mà lúc đó cái thân thể của ngài có lẽ là cũng mệt mỏi, nhưng mà khi mà tôn giả cái vị mà ngoại đạo như vị Đức Quốc Đa đến tìm Đức Phật, ngài A Nan thấy Đức Phật ngài mệt mỏi cho nên là tính ngăn cản không cho như vị Đức Quốc Đa đến tìm Đức Thế Tôn. Nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn cho bà ngài A Nan hãy cho như vị Đức Quốc Đa vào, và đến giờ thì như vị Đức Quốc Đa vào để mà diện kiến Đức Thế Tôn, và sau đó trở thành đệ tử của Đức Phật. Đó là cái việc mà chúng ta thấy rằng là từ khi giác ngộ với cội cây Bồ Đề cho đến mãi suốt 45 năm qua Phật của Đức Phật ngày như đêm, và đến giờ cuối cùng Niết Bàn, Đức Thế Tôn này cũng có những cái tích cực như vậy để nhận lời ích cho đời, lời ích cho tất cả thiên nhiên và loài người, vì lợi ích của sự phân đông như Đức Phật ngài đã tuyên bố ở trong cái giai đoạn đầu, tức là lúc đó có 60 vị A La Hán xuất hiện ở đời. Đức Thế Tôn là 61 vị A La Hán, 61 vị A La Hán. Thì như vậy thì đó là cái việc mà chúng ta thấy Đức Phật thường có những pháp tích cực để nhằm lợi ích cho đời, để cho tự nhiên và lợi người trong suốt cuộc đời của ngài, từ khi mà ngài sau khi ngài giác ngộ rồi cho đến mãi về sau này khi sắp sửa Niết Bàn, Đức Thế Tôn vẫn có cái pháp đó dẫn ngài lên đi sự lợi ích cho đời. Như vậy thì qua đây thì chúng tôi xin trả lời quý vị của chúng tôi trong cái câu hỏi mà đây chúng ta đang diễn ra. Nếu có điều gì cần bổ sung thêm,
thì sa số cảm ơn đại đức Phật Tăng đã chia sẻ cho cái câu thảo luận số 1. Bây giờ nếu mà sư trưởng khỏe rồi thì con xin hỏi sư trưởng cái câu thảo luận số 2. Cái câu thảo luận số 2, bậc trưởng lão có pháp hành thế nào trong đời sống để làm gương cho hàng hậu học? Nếu một vị chuyên tâm tu thiền thì có phải là không tích cực trong việc hoằng pháp, có đúng gì không? Con thỉnh sư trưởng trả lời câu số 2 ạ. Alo, alo, quý vị có nghe được? Alo, quý vị nghe được không? Nghe được hả?
không nghe sư trưởng cầm mic. Quý vị đang nghe, nghe rõ là nghe chúng tôi nói là nghe sư trưởng. Dạ, bây giờ con mới thấy sư trưởng giơ tay và con thỉnh sư trưởng trả lời câu thảo luận số 2 ạ.
Hình như có một cái nick nào chat vào tôi kia nó bị dần là không biết hồi nãy quý vị có nghe được khúc nào không ạ? Có nghe được khúc nào không? Họ không nghe được khúc nào, bây giờ có nghe được chưa? Bây giờ có nghe lại được chưa? Nghe rõ hả? Nghe rõ, vậy thì tôi xin bắt đầu. Nói về một vị trưởng lão mà đáng làm gương thì có nhiều cái pháp như là Đức Phật hoặc là Ngài Xá Lợi Phật cũng có nói, dù cái vị đó có sống trong núi rừng làng mạc hay là sống giữa ở nơi cái làng xóm thị thành, nơi nào mà vị ấy sống, nhưng mà có những vị ấy thật tình có cái đức tánh là vô tham vô sân vô si, thì nhất là ly tham vô tham tri túc thiếu dục, thì vẫn được các bạn đồng phạm hạnh cùng kinh. Mà nếu mà nói chơi sâu hơn nữa là những vị nào mà gọi là trưởng lão mà có cái sự hổ thẹn, cơ có tàn có quý, hổ thẹn như điều tội lỗi, ghê sợ điều tội lỗi, và nhớ gì thân thì cũng trong sạch, khẩu cũng trong sạch, ý cũng trong sạch. Trong sạch đây là nói một cái mức độ sợ vừa đủ với hạng phàm phu. Ví dụ chúng ta nghe một vị trưởng lão có 50 hạ, 70 hạ, nhưng mà nói gì thân thì chúng ta thấy ba nghiệp không trong sạch. Như là chẳng hạn như có một điều nhỏ nhỏ gì trộm cắp hay lấy của không cho hay là tráo thăm gì đó, thì chúng ta thấy cái đó là hình thức trộm cắp rồi, chứ đừng nói gì trở lên. Còn nếu là một vị trưởng lão hay là một vị đó bao nhiêu hạ không biết mà có cái tật nói dối rồi thì sẽ sám hối rồi nói dối hay là có cái tật hay đâm thọc, dân chuyện này đâm thọc chuyện kia cho tăng chúng bất hòa giữa Phật tử để đem lại gì mình, thì những vị trưởng lão đã dầu ở thế nào cũng không được, mấy chục hạ cũng không được tụng kinh. Rồi ác khổ, dầu chỉ tu mấy chục hạ đi nữa mà hở ra miệng thì chửi bới chùm nói dịu sân ra những lời lẽ thô tháo thì cũng không được thực kinh mình. Đó là hoặc là những vị này dầu trưởng lão nhưng mà nói ra nói những lời tục tiểu thô kịch nhẫn ý vô ích những chuyện ấy, thì dầu cho người ta già bạch ngài sẽ lớn tuổi vậy thế thì người ta cũng không có tôn kính được. Tầm gọi vậy nên cái vị những đó hết đừng coi thường như vậy. Rồi đối với cái vị mà có cái lục căn thanh tịnh giữ được cái trang nghiêm thì nhất là làm gương cho đoàn hậu tấn. Rồi như để biết tế chế trong cái sự ăn uống thực phẩm vừa đủ thôi. Chúng tôi thì cũng có thấy một vài trường hợp cũng có những vài vị trưởng lão cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà lúc là lên ăn uống thì hình như không được đẹp lắm. Mặc dù bên ngoài mình không dám nói gì, nhất là trong lực thì khi mình ăn uống họ thực thì mình không có nhìn qua bát của gì khác, chỉ làm như là. Tuy nhiên thấy có những vị mà khi mà thọ thực cái nét hay xấu một chút á, tự nhiên mình có cái gì nó sao biết hồi nãy nó hơi tiểu tiết, thấy nó hơi kỳ ha. Rồi nếu cái vị đó là cái vị mà thường nếu là hay ngủ nghỉ mình vừa chừng thôi, chứ gặp mà trừ khi bệnh hoạn cái bình thường mà cứ lúc nào cũng là ngủ nghỉ ấy quá nhiều thì thành thật hình như là dưỡng. Rồi cái gì này quên trước quên sau thì cũng không được. Còn gì này phải có cái chánh niệm tỉnh giác. Rồi nếu là cái gì ưa đời sống độc cư ở dưới thanh tịnh để tu tập nha, thì thanh tịnh dù có hoằng pháp hay không hoằng pháp gì nữa, nhưng mà miễn mình được là tương đối trong sạch, không mang tệ cái gì thì cũng là đáng cho có lợi cho chư tăng. Cũng như tôi thỉnh thoảng hay nói đùa với mấy sư mấy vị mời tôi đi thuyết pháp đi dự lễ này kia, nói có mặt sư trưởng thế này thế kia, chúng con Tôi nói nữa đường thật, nhưng bây giờ thì hồi đó thì đi nhiều quá rồi. Bây giờ mệt, lý do sức khỏe, mà cũng ở nhà hành thiền nữa. Bây giờ tôi không có cần đi nữa, tôi ở nhà, tôi đóng cốc, tôi ngủ, mà tôi đừng có sinh già, sinh tật, đất sinh cỏ, đừng làm tầm bậy, mang tài tiếng thôi, thì cũng là mấy chị cũng nương nhờ được những cái ảnh hưởng đó. À, trời ơi, nghe nói già ha, tầm bậy tầm bạ rồi mới mất uy tín. Như của mấy vị mà là đệ tử, mang tiếng đệ tử của tôi, bây giờ nghe tôi làm tầm bậy tầm bạ nữa ha. Chứ bây giờ tôi, nếu tin tấn thì tôi nhiều, thì tôi lại cho tôi không thì đóng cửa tôi ngủ cũng được. Thì vẫn là mình làm bún mát cho cái ăn ấy tiêu cũng được kìa. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ. Nên ngày ta đã phát ngày nó dò ở trong làng hạ, núi rừng hay trong xóm làng, mà những vị đó có những cái đức tính như là ly vô tham, thiểu dục, tri túc, thì vẫn được các bạn đồng hạ phạm hành. Và nói gì, nếu như chúng ta sống cuộc đời sống hay độc cư ở để hành đạo thì rất là đáng là mà gương cho những cái đoàn hậu thế. Đó là những cái điều mà những trực của bậc trưởng lão mà nên có. Khi mà tôi gặp những vị trưởng lão đó, không có nói gì nhiều, những vị gặp mình có cái tâm từ mát mẻ, khi nói ra thì nói những cái đáng nói, nhắc những cái đáng nhắc, làm những cái đáng làm, chỉ nhỏ mọn thôi. Và tự nhiên sao mình thấy mình quý kính, mình thấy mình mát mẻ làm sao. Còn nghe mà các vị đó là đương kim tăng thống, là pháp chủ hay gì đó, nghe những cái chuyện lung tung trên này trên kia, thì tự nhiên mình thấy có cảm giác như là cái chân kiểu mà nó đựng cái bánh thiêu hoặc cơm thiêu gì đó, cầm lên thì thấy cái chén đẹp lắm, nhưng mà ngửi còn không muốn ngửi được, nó chỉ là ăn. Còn nếu như là cái chén đá bình thường thôi, nhưng mà cơm nóng, bình thường cơm nóng hay đóng đần cần cao lương người chị cô lân trả phụng cả, cơm nóng đừng có thiêu rồi trang cơ nước tương nước mắm gì chút như vậy mà ăn sẽ thấy nó ngon, bởi vì cái chén sạch, cơm cũng trắng rồi nó thơm, rồi mình trang sơ sơ mà ăn cũng ngon. Còn nếu mà đem trang kiểu đồ ngon ngoài cái cơm mà cơm thiêu rồi đồ ăn thì nó hôi nó thối, để rồi đó người đói còn không ăn, đừng nói chi là người no. Vì như vậy cái bậc mà trưởng lão á, khi mà tu tập á, thì giữ được cái chính bản thân mình trong sạch thanh tịnh. Tôi nhắc hoài cái câu của khi mà kỳ đi dự là Phật cái giáo cái lễ mà Quê Sắc quốc tế mà Hà Nội đó, thì lên có một vị đại đức đó, hình như sau này tôi nghe mấy vị đó hình như gì đó người Hà Lan. Khi mà người ta nêu lên câu hỏi thì vị này trả lời rất đơn giản mà rất là hay, mà rất là mang tinh thần Phật giáo nguyên thủy thật sự. Mà chính cái tư tưởng này bị người ta gán ác cho là tiểu thừa đó. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cái tư tưởng tiểu thừa của vị này phát biểu lên giữa đại hội, người ta vỗ tay rầm rầm rất là hay. Đó là khi người ta hỏi gì chứ, Phật giáo cần làm gì để đóng góp cho sự hòa bình thế giới và môi sinh cho xã hội, thì cái vị đại đức này trả lời là không cần làm gì cả, chỉ làm tự bản thân mình cho trong sạch, tốt đẹp, như vậy thì đã đóng góp cho hòa bình cho thế giới và môi sinh cho xã hội. Thì nó làm cho mình được trong sạch là sao? Là tốt đẹp, trong sạch tốt đẹp là sao? Là thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Nếu người sát sanh, trộm cắp, tà dâm có tốt đẹp không? Không. Rồi khẩu thì không giọng ngôn lưỡng thiệt a khẩu. Nếu người nó láo, nó dối, nó đầm thọc có tốt đẹp không? Không. Rồi tham sân thà kiến có tốt đẹp không? Không. Như vậy tự bản thân mình làm cho mình tốt đẹp, thì như vậy mình không nổi cái không sát sanh, không ăn trộm cắp, không đi mang bom đi đặt hại giết người đó, thì mình đã đóng góp vào sự hòa bình của thế giới rồi. Thì bản thân mình sẽ sạch sẽ, tức là mình không khạc nhổ ngoài đường, không phóng uế bừa bãi những chỗ nơi công cộng, những mình làm việc gì, nhất là mình đừng để những cái bệnh gì mình mà lây nhiễm người khác. Thì chính là bản thân mình sẽ sạch sẽ thì mình đã đóng góp cho môi sinh cho xã hội rồi. Câu nó rất đơn giản, rất là thuần túy nguyên thủy Phật giáo. Ngài trả lời là không cần làm gì cả, chỉ tự là cho bạn làm cho bản thân mình trong thật tốt đẹp thì mình đã đóng góp cho sự hòa bình cho thế giới và sự an sinh cho xã hội, cho cái môi trường rồi. Thì đúng vậy, cái vị này không cần phải là giữ chức này chức kia cho to cho bự cho lớn trong giáo hội, không phải cần làm rình rang còn gì cả. Vị này cứ mỗi ngày bình thường đói thì ăn, mệt thì nghỉ, buồn ngủ thì ngủ, tới giờ hành thiền thành thiền, mỗi khi đi lên đi xuống có chánh niệm tỉnh giác thì biết mình. Thí dụ như chiều lên trên điện ngồi tụng kinh ngồi thiền, cuối quận tối lên rơm nghe mấy sư giảng đạo thuyết pháp, rồi câu nào mình đóng góp được đóng góp, mà đừng làm gì vậy bà thôi, cứ như vậy ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cho tới già tới chết thì có lẽ chư tăng cũng thương mến và cũng có thể làm gương cho đoàn hộ tấn về sau. Tôi bảo anh ấy, tôi hứa với mấy sư, nếu mấy tôi thì không dám nói hoàn toàn trong thật hay là làm gương mấy vị, nhưng mà mấy vị nào mà bắt chước học tập theo tôi mà làm được điều điều, tôi nghĩ rằng cũng có lợi, rất có lợi cho Phật giáo. Thế là mình không có chạy đi đâu cả, mình ở nhà mình hành thiền thôi, mà ai tới thì mình chia sẻ điều điều mỗi buổi chiều, trừ khi nào đau bệnh sợ vỡ mình cứ lên trường giảng. Cái chỗ nào mình đóng góp được thì mình đóng góp, thì trên phương tiện thanh thoát bây giờ cả thế giới Phật nhà tử Việt Nam đều có cơ hội để nghe pháp. Thì cứ mà làm điều điều như vậy đó, thủng thẳng mà lượn qua rơi, ở cho có chí hơn người trèo cao, dưới bệnh dạy thiền lên cũng giảng pháp điều điều như vậy, ban đầu ta mới nghe chưa hiểu, rồi sau ta hiểu, mưa dầm thấm đất từ từ trong ngoài nữa Phật tử tôi cũng biết đến. Mà nếu tôi có vô thường tôi qua đời rồi mà mấy vị vẫn tiếp tục như vậy thì tôi nghĩ rằng mình làm chậm chậm phát triển điều điều, những người chưa đến sẽ đến, những người đến rồi ở sẽ được yên vui và chánh pháp từ từ được nói rộng, được mở mang ra, chứ không cần làm một cách ồ ạt, không cần làm gì nhiều. Những điều mà tôi vừa nêu lên trong kinh như đã nói hồi nãy thì tương đối, nếu như được như vậy thì cũng gọi là những vị trưởng lão và đáng làm cái gương lành cho những cái đoàn hộ tấn. Bởi vì trong một hội chúng thì có ba loại hội chúng. Cái hội chúng kêu là thù thắng, đó là hội chúng tứ chánh cần. Hội chúng mục chung là hội chúng lục hòa. Và hội chúng thứ ba là hội chúng hay tranh chấp. Thì nếu là mình là một vị trưởng lão mà sống trong cái pháp là tinh tấn, thì mà hướng dẫn cho những cái chư tăng trong đó, và cũng là những đoàn thế hệ mai sau cũng bắt chước cái vị sư trưởng, cái vị trưởng lão, vị thầy của mình sống trong sự chuyên cần, trong cái hạnh chuyển ly vân vân như vậy, thì đó là hội chúng mà tứ chánh cần, là hội chúng mà là tối thắng, chính Đức Phật khen là hội chúng tối thắng. Còn cái hội chúng lục hòa thì bậc trung, tuy không bằng hội chúng tứ chánh cần nhưng mà cũng là tương đối tốt. Chỉ có cái hội chúng mà tranh chấp hay gây gỗ hơn thua từ chút gây gỗ thì đây là một cái hội chúng hạ liệt. Thì nếu như chúng ta mà sống được cái theo cái hội chúng tứ chánh cần thì rất là đáng tốt, là đáng khen ngợi, làm gương cho đoàn hậu tấn. Bởi vì bậc thầy tổ đã làm vậy thì đệ tử bắt chước làm theo. Như một đoạn Đức Phật ngài nói đó, là nếu một vị đạo sư sống trong đời sống viễn ly, hướng về cái sự giác ngộ, bỏ buông cái gánh nặng của cái phiền não hay là Phật hành, nhưng mà bị gọt lại người đệ tử thì không sống hạnh viễn linh di ly về phạm hạ hạnh, mà hướng đến là cái dẫn đầu sự đà đoà lạc, thì như vậy người đệ tử đối với vị thầy là một vị ác hữu chứ không phải là thiện hữu. Nhưng mà nếu vực thầy sống cuộc đời sống viễn ly mà người đệ tử cũng tiếp tục noi gương theo sống hạnh viễn ly, như là thân viễn ly, tâm viễn ly, hữu viễn ly như việc đạo sư, thì như vậy người đệ tử đối với thầy là bậc thiện hữu chứ không phải là ác hữu. Giải thích như vậy, Đức Phật nói riêng: này các tỳ kheo, ta hy vọng rằng các ngươi sẽ là thiện hữu đối với ta chứ không phải là ác hữu. Thì như dùng cái đạo Phật câu này như để kết luận cho cái câu thảo luận này, thì nếu như sống đúng sống cái thành viên ly như vậy, Đức Phật thành ngợi thì cũng đủ làm gương là hậu tấn rồi. Đây là để của tôi đóng góp trong câu và thảo luận rằng Nam Mô Bụt Tha nhé.
Dạ sa thú, sa thú có xin thiền sư trưởng. Hôm nào thấy có sư trưởng là thấy hoan hỷ rồi. Bây giờ thì đây cái câu hỏi mà con nêu lên để thỉnh thượng tọa Thầy Siêu. Trong cái câu hỏi số 4 thì nó thỉnh thượng tọa Thầy Siêu trả lời để rồi thượng tọa đi nghỉ. Cái câu thảo luận số 3 chắc là để dành để phát tính. Trong cái câu thảo luận số 4 thì có một vài điểm con suy nghĩ. Con muốn hỏi thượng tọa về cái từ tinh tấn và tích cực có giống nhau chăng? Và trong cái nếu mà có sự tích cực của mình mà quá độ lại mang đến phiền não không? Ví dụ như tôn giảm đi trí giá vậy, thấy cái khu vườn xoài thì muốn tích cực nỗ lực để hành thiền quán để kết thúc cũng cho thành tựu cái đời sống phạm hạnh, nhưng mà ngày lại vào trong đó thì ngày lại không có tu tập được. Đã trong cái bài kinh chân nhân và phi chân nhân thì con cũng thấy là có nhiều vị, khi mà ở trong đó nói là những vị mà như là thọ hạnh đầu đà, khi mà thực hành hạnh đầu đà thì vị này lại sanh tâm khen mình chê người, hoặc là những vị mà học và thông tam tạng thì có nhiều khi những vị đã khởi tâm mà khen mình chê người, hoặc là những vị mà đắc thiền thì trong đó cũng có nói đến. Như vậy thì có khi nào mình tích cực mình học mình hành như vậy rồi mình trở thành quá độ như vậy lại sanh lên phiền não không? Và trong cái câu hỏi đó thì con cũng hỏi thêm là nên hành trì như thế nào để được gọi là tích cực thiết thực, và cái câu kết là tinh tấn và tích cực có giống nhau sang không? Con xin thỉnh thượng tọa Đại Siêu quan hỷ thảo luận cho cái câu này, rồi thượng tọa có thể đi nghỉ, phần còn lại thì con sẽ cố gắng điều học.
Nam mô Bụt Tha. Kính lễ sư trưởng, lễ chư tăng, thưa quý vị. Câu thảo luận số 4 là Đức Phật đăng cờ nêu, không phải chỉ là một câu mà là Đức Phật đăng đã hỏi chúng tôi tới 3 câu. Và khi mà trả lời hết 3 câu thì chắc có lẽ là cũng mất nhiều thời gian cho chúng ta. Trước hết, cái chấm hỏi được đầu tiên, quý vị thấy ở trong cái câu thảo luận này có 3 cái chấm hỏi. Cái chấm hỏi đầu tiên là có khi nào sự tích cực của mình quá độ lại mang đến phiền não không? Thưa quý vị, có. Khi nào mà chúng ta sống tích cực nhưng mà không có trí tuệ đi cùng thì cái tích cực đó nó mang lại phiền não. Bởi vì cái sự tích cực mà nó không có cái niềm tin đến hướng và không có cái trí tuệ suy xét một cách đúng pháp, thời như vậy cái sự tích cực đó nó sẽ mang lại phiền não, nó không mang lại phiền não. Nếu mà chúng ta để ý cho kỹ ra thì chúng ta sẽ thấy có những trường hợp, ví dụ một người họ tích cực bố thí, tích cực giữ giới, họ tích cực hành thiền, nhưng mà vì không có cái trí tuệ để họ cân nhắc, họ suy xét, do vậy cho nên cái sự tích cực ở trong thiện pháp đó nó lại làm duyên cho phiền não sanh khởi, như là duyên cho tà kiến, duyên cho cái pháp ngã mạn, thì cái đó cũng là một cái sự phiền não. Rồi có đôi khi sự tích cực đó nó lại duyên cho cái sự sân hận nhé, cái pháp sân hận. Trường hợp này có rất nhiều thứ gì. Chúng tôi có quen biết một vài vị ở trong chùa, bản thân của vị đó rất tích cực để làm những cái công việc như công quả chẳng hạn, nhưng mà vì rằng không có trí tuệ suy xét mình tích cực như thế này để làm cái gì, và mình phải giữ quân bình như thế nào, vì vậy cho nên họ tích cực một thời gian đó, bắt đầu họ thấy những vị khác không có tiếp tay, không có làm giống như mình, thì họ khởi lên bực bội khó chịu, đó cũng là một cái phiền não. Hoặc là có một người họ tích cực giữ giới, nhưng mà rồi sinh ra cái tâm nóng nảy với giới, họ đi đến cái chỗ tự tán quỷ tha, tức là xem mình chê người cũng có, đó cũng là một dạng phiền não. Mà chúng ta đọc ở trong cái điển, chúng ta sẽ thấy cái trường hợp này nó xảy ra rất nhiều, và Đức Phật này cũng đã lên tiếng cảnh báo. Cho nên cái sự tích cực mà không có niềm tin và không có trí tuệ, thì cái sự tích cực đó nó lại phản tác dụng, là nó đưa đến phiền não. Tất nhiên chúng ta cũng không thể phủ nhận được cái, nhưng mà cái lợi ích thì không nhiều, một phiền não phát sanh thì nhiều hơn. Do vậy cho nên không phải tất cả cái sự tích cực nào cũng đem đến thì chúng ta một cái sự phát như ý muốn, mà nếu không khéo thì nó sẽ sanh ra phiền não. Rồi cái tâm hỏi thứ hai là nên hành trì như thế nào để được gọi là cái sự tích cực thiết thực. Ở đây thưa quý vị, có một lần Đức Thế Tôn thuyết pháp cho tôn giả Tôn Lá, vị này bởi vì nỗ lực tinh tấn quá sức, vị đó đi kinh hành cho đến mức mà chân của vị đó bị sưng lên và bị giật, thành ra nó bị rách da chảy máu, nó vây máu ở trên đường đi xuất thực. Đức Phật này khi cùng với các vị thực chân người đi ngang qua đó, ngài hỏi tôn giả Ananda xem chỗ này là trú xứ của vị nào và con đường kinh hành này của vị nào mà như là một cái chỗ người ta cắt thanh vậy. Và Đức Thế Tôn, đây là cái trú xứ của vị Phu Tu Ná, bởi vì vị này có sự tinh tấn quá cho nên mới làm cho chân bị xin bị dập lên như thế. Tỉnh bây giờ Đức Phật này cho mời, cho gọi thì Kheo Tu Ná đến và ngài hỏi rằng: này Tu Ná, trước khi xuất gia nghe nói rằng ngươi rất thiện xảo về đánh đàn, phải không? Và Đức Thế Tôn: dạ đúng như vậy. Đức Thế Tôn mới hỏi rằng: nếu như mà cây đàn lên dây quá thẳng thì nó sẽ như thế nào? Và Đức Thế Tôn: khi cái phím đàn gãy lên, sợi dây đó thì nó sẽ đứt. Còn khi mà quá dùng thì nó sẽ không có, nó không có tạo ra những cái âm thanh trầm ổn du dương được. Thì Đức Thế Tôn này bảo rằng cũng vậy. Ở đây một vị tỳ kheo tinh tấn và tinh tấn trung đạo thì như vậy nó sẽ đưa đến cái kết quả tốt. Thì ở đây chúng ta cũng nên biết rằng khi mà chúng ta có cái sự tích cực, nỗ lực, nhưng mà cái sự tích cực nỗ lực đó phải làm cho vừa chừng, có nghĩa là phải có sự can thiệp của trí tuệ, chứ không thể mà thiếu trí tuệ được. Khi tôn giả Ananda sau khi Đức Thế Tôn di tịnh Niết Bàn thì ngài Mahakassapa, trưởng lão Mahakassapa cùng với 499 vị A La Hán khác quyết định mở cuộc kết tập tâm tạng, kết tập Phật ngôn, viết tập Phật ngôn. Nhưng để trùng tuyên lại những lời dạy của Đức Phật thì chỉ có tôn giả Ananda mới có cái trí nhớ, và hơn nữa là một thị giả theo hầu cận sát Đức Phật, thì vị đó sẽ trùng tuyên đầy đủ Phật ngôn. Nhưng mà ở trong cái hội chúng có tập tâm tạng này, với cái sự quyết định của tăng chúng thì chỉ có những bậc A La Hán mới vào tham dự. Thế cho nên tôn giả Ma Cát Bá đã gợi ý và động viên cho tôn giả Ananda phải đạt đến quả vị A La Hán. Thì ngay trong đêm đó, tôn giả Ananda có sự tinh tấn nỗ lực để hành thiền, nhưng mà sự tinh tấn nỗ lực đó nó là vượt trội với tính niệm định và tuệ. Vì vậy cho nên suốt đêm không có kết quả. Đến khi trời gần sáng thì tôn giả Ananda ngài đã giảm bớt cái mức độ tinh tấn quá đáng để cho nó quân bình với 5 cái đến 4 cái pháp quyền kia. Vì vậy khi mà tinh tấn niệm định tuệ mà được quân bình thì tuệ pháp thanh, và vị này chứng được A La Hán quả và đi vào trong hành động để cùng kết tập cái chữ tâm. Ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói trên phương diện pháp hành trì để rồi tích cực thiết thực, thì ở đây chúng ta tùy theo pháp môn mà chúng ta hành trì. Tùy theo pháp môn hành trì mà chúng ta có những yếu tố để giúp cho cái sự tích cực nó trở thành thiết thực. Chẳng hạn như một người giữ giới, một vị giữ giới, vị đó cần phải dùng cái trí tuệ để suy xét, biết được ý nghĩa của giới, tức là cái đặc tính bất hối, biết được thì giữ giới là cái sự tác ý để chừa cãi những cái điều xấu, để ngăn chặn những cái điều xấu. Và khi mà giữ giới được trong sạch tốt đẹp như vậy thì vị này ngăn ngừa, dùng cái trí tuệ để ngăn ngừa cái thái độ quá tự mãn với cái giới hạnh của mình, rồi sanh ra tự tán hủy tha, khen mình trên người. Như vậy là phải dùng cái trí tuệ trong cái việc người định giới, cũng như trong cái việc hành thiền của mình, có trí tuệ để hiểu mục đích của việc hành thiền là gì. Phải hiểu được làm như thế nào để cái sự hành thiền có kết quả, chứ không phải là cứ nghe người ta nói cái pháp thiền rồi mình cứ ngồi liên tục mặc cho cái sự hung trầm hay là cái sự phóng dật nó sanh khởi, mà không biết cái phương pháp nào để giải tỏa cái tâm hung trầm, cái tâm phóng dật, thì như vậy nó cũng sẽ không có kết quả thiết thực được. Và những cái thiện pháp khác cũng như thế, bao giờ chúng ta cũng phải có một cái yoniso manasikara, tức là khéo tác ý bằng cái trí tuệ. Cái sự khéo tác ý tức là cái sự suy xét bằng trí tuệ ở trong cái pháp tu tập đó được gọi là ayakosala, tức là cái sự thiện xảo ở trong cái pháp tiến hóa. Còn nếu như mà vị này không có sự thiện xảo ở trong cái pháp tiến hóa, thì không có sự thiện xảo trong phương pháp, thời như vậy dù cho có tích cực nỗ lực thì nó cũng sẽ đưa đến một cái đưa đến cái sự thất bại nhiều, không đưa đến cái hiệu quả. Giống như một người mà họ làm việc, nếu như mà họ làm nỗ lực tích cực, gắng sức nhiều hơn mà không cần dùng cái trí tuệ thiện xảo, thời như vậy cái công việc đó nó sẽ không có kết quả, mà trái lại có đôi khi nó bị hư hỏng nữa. Những chuyện gì cần phải làm nhanh thì làm nhanh, những chuyện gì cần phải làm chậm thì làm chậm. Nó quan trọng ở chỗ là chúng ta giữ vững được cái mục đích, giữ vững được lập trường, và có cái trí tuệ khéo sắp xếp cái phương tiện để chúng ta thực hành cái pháp đó cho viên mãn. Thời như vậy chúng ta sẽ có được một cái sự thiết thực trong cái hành động. Đến cái câu, đến cái chấm hỏi thứ ba đấy thưa quý vị, sự tinh tấn và tích cực có giống nhau không? Thưa quý vị, không khác nhưng mà cũng không phải là giống hoàn toàn. Bởi vì cái sự tinh tấn là nói chung cho cái trạng thái tâm thiết tha mong mỏi và có cái sự kiên nhẫn duy trì. Cái sự tinh tấn đó có cái ý nghĩa bao hàm rộng rãi. Còn cái sự tích cực tức là cũng là một cái hình thức tinh tấn. Nhưng mà cái sự hình thức tinh tấn đó đi đến cái giai đoạn gọi là nỗ lực tận sức mình, nỗ lực tận sức mình. Cái sự tinh tấn ở trong Phật giáo dùng cái từ gọi là Vinh Giá hay là Vajama, Arattha cũng là tinh tấn. Mà cái sự nỗ lực tận sức mình đó thì ở đây chúng ta xài chữ Đa La Hát hoặc là xài cái chữ Uthana. Thì ở đây thưa quý vị, tất cả những cái pháp này bình thường, những cái từ đó được xài nằm ở trong cái nghĩa tinh tấn cả. Nhưng mà tùy theo cái mức độ mà chúng ta xài. Ví dụ như khi mà chúng ta nói đến đặc tính của tâm với đối tượng thì chúng ta xài từ vi giác, tức là cần tâm sở. Nhưng mà trong lúc đó chúng ta không thể gọi là của xa hô hay là của tha lá, chúng ta không thể xài được như vậy. Cho nên cái sự tinh tấn, cái danh từ mà được gọi là tinh tấn đó, cái danh từ đó là chủ chung một cách tổng quát. Còn cái tích cực cũng là cái sự tinh tấn, nhưng mà nói đến cái chuyện tinh tấn rốt ráo thì chúng tôi xin là mất là thời gian của quý vị để trả lời ba câu hỏi như vậy. Bây giờ chúng ta cũng chỉ còn có 15 phút nữa thôi. Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng trở lại với phần điều họp. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, dạ thưa. Dạ thưa, con rất là tri ân thượng tọa đại siêu. Bữa hôm nay tại có thượng tọa nên con mới soạn được cái câu đó đó, chứ còn nếu không có thượng tọa thì con không có soạn được cái câu đó đâu. Mình có điện thoại, con mới soạn được cái câu đó để thỉnh thượng tọa trả lời. Bây giờ thì còn lại một câu thôi, Út ráng Út làm. Út chuẩn bị chưa vậy? Út đâu rồi? À, trong cái câu thảo luận số 3 thì có khi nào việc làm của mình tích cực lại không mang lại kết quả chăng? Nếu một Phật tử mà tu thiền mà không đạt được sự giác ngộ thì có phải sự tích cực đó không có kết quả gì? Thì bây giờ thì thỉnh sư Ma Lúc Đồng Tiền trả lời nha.
Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến ân sư trưởng, sư phụ và thầy siêu, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Thành cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng. Đối với những cái việc làm tích cực á, thì có những cái việc làm tích cực nó không có đem lại nó không có đem lại cái nó như là nó không có đem lại cái kết quả tốt do những cái hành động đó, do những cái hành động đó nó thí dụ như có những người người ta tích cực, người ta làm những cái chuyện phi phạm hạnh hoặc là làm cái điều này điều kia thì những cái điều đó nó cũng có cái kết quả, nhưng mà cái kết quả xấu. Còn đối với các cái vị Phật tử hoặc là những người cư sĩ hoặc là những vị tu sĩ cũng vậy, nếu mà mình mà có tích cực, mình tạo phước hoặc là mình phục vụ hoặc là mình tu tập về thiền định, thiền quán vân vân, thì những cái việc đó nó đều có những cái việc đó nó đều có kết quả hết. Không có một cái điều gì mà nó không có kết quả. Nó chỉ ở đây là chúng ta phải thấy rằng ở đây chỉ có một cái kết quả xấu và kết quả tốt thôi. Nếu mà ai mà tích cực trong những cái chuyện bất thiện hoặc là phi phạm hạnh sẽ đem lại cái kết quả sẽ đem lại một cái kết quả nó xấu. Còn nếu mà ai mà đem mà có thực hành những cái thiện pháp dù cái thiện pháp đó là nhỏ hay là lớn gì hết thì cũng đem lại một cái kết quả. Ở trong đây thì mình nhớ ở trong những cái câu Phật ngôn á, Đức Phật dạy cho chúng ta đó, chớ chê khinh việc nhỏ, việc thiện nhỏ, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt lâu ngày cũng đầy tràn, người trí chứa nhiều thiện do chất chứa dần dần. Thì chính cái câu Phật ngôn này thì mình thấy rằng cái ông thiện nam đó đó, ông nghĩ rằng ông cúng có mấy cái hạt đậu thôi, cúng một thứ có một nhúm như vậy thôi, nên ông nghĩ rằng không có kết quả. Nhưng mà khi khi được nghe Đức Phật thuyết đó, thì ông mới biết đó là một cái kết quả lớn. Cũng vậy, có nhiều người á, có nhiều người Phật tử á, thì người ta nghĩ rằng những cái sự bố thí hoặc là những cái sự phục vụ tâm bảo vân vân, người ta nghĩ rằng là những cái việc đó nó chỉ chút chút thôi, nó không, có nghĩa là nó không có cái tầm quan trọng hoặc là nó không có lớn. Nhưng mà cái điều đó thật sự ra đó, thì nếu mà một người có cái sự vô-ni-so-ma-na-chi-ca-ra, có nghĩa là có cái sự khéo đắc ý, thì cái phước của chúng ta rất là lớn. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trong thờ Đức Phật có những người nô tỳ không có tiền để bố thí, không có cái cơ hội gì để mà tạo những cái phước, nhưng mà chỉ có biết chuyên tâm làm việc cho người chủ mình, hoặc là thấy cái người chủ của mình cúng dường bố thí vân vân, rồi quan hỷ rồi xa phóng lành thai. Như vậy mà sau khi thân ngoại mạng chung được sanh về cõi trời, thì chúng ta thấy rõ ràng những cái phước bố thí hoặc là quan hỷ hoặc là phục vụ vân vân, cái phước mình tưởng rằng ít nhưng mà thật sự nó không ít. Đó là do cái tâm thiện của chúng ta nó mạnh, nên nó đem lại cái kết quả tốt. Thì vậy thì đối với bố thí hoặc là cung kính hoặc là phục vụ vân vân, những cái phước này dù như thế nào đi nữa, nếu mà mình có tạo thì nó sẽ đưa mình về cái cảnh giới an vui. Còn đối với cái sự tu thiền, tu thiền tuy rằng ở trong đời này mình không đắc chứng được thần thông hoặc là đạo quả, nhưng mà cái kết quả về sau nó vẫn có, cái kết quả về sau nó vẫn có. Bằng chứng là như thế nào, chúng ta thấy rằng đối với ngày giác tá, ngày giác tá khi mà gặp những cái công viên mỹ nữ như vậy, nên ngài có cái sự chán trường, ngài muốn đi xuất gia nhưng mà chưa biết chọn chỗ. Thì khi đó nó gặp được Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã tế độ ngày giác tá. Thì ở trong cái đoạn đó mình thấy rằng Đức Thế Tôn nói, trong Đức Thế Tôn nói khi mà ngày giác tá ở trong là những cái trong tiền kiếp đó, là một cái vị thanh niên đứng đầu một cái nhóm chuyên thiêu xác, thiêu xác công quả không có lấy tiền. Đó thì chúng ta thấy rằng một lần đó nó thiêu xác thì cái vị tiền thân của vị giác tá đã nhìn thấy cái đứa trẻ còn ở trong cái bào thai, khi mà ngài chọc những cái xác chết đó cho nó chảy nước ra để mà nó dễ cháy, thì lúc bấy giờ ngài thấy một cái thai nhi ở trong một cái tử thi đó, thì ngài kinh cảm, ngài sợ, ngài quá kinh cảm nên ngài đã bỏ cái ngày đó, ngài đi xuất gia, ngài đi vào rừng xuất gia. Thì ở trong kinh nó nói rằng là ngày giác tá do tiền thân đã mấy trăm kiếp đã từng quán về cái đề mục bất tịnh, nên trong khi đó nó thì ngài nhìn những cái cung viên mỹ nữ do cái trong cái giấc ngủ người ta hở hang vân vân, nên ngài tự nhiên ngài cảm thấy ngài chán trường. Thì do cái duyên lành hồi ở trong quá khứ ngài đã từng tu tập thì chính cái chỗ này mình thấy rằng là do nhiều đời đã từng tu tập về thiền, nên ngày hôm nay thấy những cái cảnh tượng đó thì mình có cái sự kinh cảm, mình muốn đi xuất gia, mình muốn rời khỏi cái đời sống mà đang bị bận rộn, đang bị bận chật đó. Thì chính hoặc là chúng ta thấy rằng đối với Đức Bồ Tát của chúng ta cũng vậy, khi 7 tuổi ngồi dưới một cái gốc cây nha trăm á, ngày theo dõi hơi thở ra hơi thở vào, vậy mà đắc được sơ thiền. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng đây là cái duyên tiền kiếp, có nghĩa là do mình tu tập nhiều đời nhiều kiếp, nên ngay trong cái đời sống hiện tại mình nhìn những cái gì mà mình cảm thấy không còn thích nữa, tự nhiên mình chú tâm mình quay vào, mình tu vào một cái đề mục gì đó, do thì đây là do cái sự tích lũy nghiệp ở trong quá khứ của mình. Vậy thì qua những cái điều mà chúng tôi vừa trình bày thì quý vị thấy rõ ràng những cái sự tích cực của mình,
dù cho là thiện hay là bất thiện cũng đem lại một cái kết quả. Nếu mà bất thiện sẽ đem lại cái kết quả xấu. Cũng như quý vị thấy rằng tại sao mà ở trong cái đời sống này mình thấy rằng có nhiều người, người ta ví dụ như là người ta tâm tham người ta nhiều, tâm sân người ta nhiều, gặp cảnh nào cũng tham hoặc là gặp cảnh nào cũng sân, thì do ở trong quá khứ nhiều khi mình tích lũy những cái nghiệp đó, nên ngày hôm nay mình gặp lại những cái cảnh đó thì mình dễ dàng sanh khởi tâm tham hoặc là dễ dàng sanh khởi tâm sân. Còn nếu mà ở trong đời sống này tại sao mà mình có ví dụ như là mình gặp cái người khổ, mình bố thí hoặc là mình nhìn những cái cảnh chùa chiền mình muốn vô tu tập hoặc là mình muốn có sự mà cúng dường bố thí ở trong đó, thì cũng là do ở trong nhiều đời mình đã tạo phước, nên ngày hôm nay mình gặp cái cảnh nó chỉ cần có một cái cảnh gì đó nó khơi lại thì chúng ta dễ phát sanh tâm thiện. Thì ở chỗ này thì mình thấy rằng những cái sự mà tích cực của mình nó sẽ đem lại một cái kết quả hết. Nếu mà tích cực mà làm thiện thì sẽ đem lại cái kết quả thiện, nếu mà mình tích cực làm ác sẽ đem lại cái kết quả xấu. Còn đối với những cái trường hợp như mà tu tập về thiền nó sẽ đem lại cái tuy rằng không đem lại ngay trong hiện tại do cái nguyên nhân gì đó, nhưng mà ở trong những cái đời sống sau chúng ta có cái duyên đó, nên chúng ta dễ dàng chúng ta tu tập. Thì điều này chúng tôi xin nói thêm, ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao có người ta nghe nói tu tập, tu thân, tu giới, tu tuệ, tu tâm hoặc là tu thiền hoặc là tu cái gì cũng vậy, người ta liền muốn tu. Thì những người đó là do ở trong quá khứ đã từng tu tập hoặc là đã từng nỗ lực. Còn có nhiều người thì ngược lại, nghe nói đến tu tập là người đó tự nhiên dội xa liền. Thì do là mình chưa có cái duyên hoặc là cái phước mình tích trữ nó rất là ít mà cái phiền não nó nhiều, nên chúng ta khó tu tập. Vậy thì ở trong cái câu này thì kính bạch đại đức, con xin được trả lời, những cái sự tích cực nó sẽ đem lại cái kết quả, tất cả những cái sự tích cực đều đem lại kết quả cho chúng ta. Còn đối với cái sự tu tập, tuy rằng ở trong cái đời này chưa chứng đắc được, nhưng mà nó sẽ là duyên lành ở trong những cái đời sống sau. Thì đây là những ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi số 3 này. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh đại đức trở lại. Nam mô A Di Đà Phật.
Sa thú, cảm ơn đại đức sắp tính. Bữa hôm nay thì sau cái câu thảo luận trả lời của đại đức sắp tính thì chúng ta sẽ có cái bản tin. Bản tin do Thích Hạt Cát dịch. Bản tin là 2660 do Cát dịch Thái Lan. Một cái tang lễ cho những cái loài thú tại một cái ngôi tự viện của Phật giáo. Sẽ do La Lăng Nhật Nguyệt đọc bản tin. Nếu không có Đức Thích Lăng Nhật Nguyệt thì sẽ mời huynh vô bất kỳ điện khuyết, mời cô Văn Lăng Nguyệt đọc bản tin.
Thái Lan, tang nghi cơ thú vật tại ngôi trường Phật giáo. Ngày 5 tháng 7 2010. Thái Lan, một nhà sư trong chức tăng y màu cam xướng lên tiếng kệ với dòng lễ chải. Một gia đình trong ảm màu áo đen âm thầm cầu nguyện trước một lò thiêu. Một tang lễ theo nghi thức Phật giáo bình thường tại Thái Lan, ngoại trừ một điều, đó là tang nghi của một con chó. Những kẻ yêu thú vật tại Bangkok thường đến chùa Klong Thuy Nai cạnh sông Chao Phraya để đánh dấu sự mất mát những con thú yêu của bạn bè với tang lễ đầy đủ các nghi thức, bắt đầu bằng một thề chinh của chư tăng, 2 giờ quả táng và một chuyến đi ra sông để rải tro cốt của con thú. Nó là một thành viên của gia đình chúng tôi. Khi nó còn sống, chúng tôi mang nó đi tiểu long, đi hồ tắm. Khi nó chết, chúng tôi cũng muốn cho nó những gì tốt đẹp. Chirapon Wonwana, 35 tuổi, chủ nhân của một con chó lông xù có tên gọi Bai Thui, 14 năm tuổi, chết vì bệnh gan, nói như trên. Trong một thành phố thủ đô chật hẹp với 15 triệu cư dân, chỉ một vài gia đình có đất đai để chôn cất những con thú yêu của họ khi chúng chết. còn lại hầu hết cư dân chọn lựa hình thức quả táng cho chúng. Somehow Yamparis, 79 tuổi, một người yêu thích thú vật và đang làm công việc phục vụ ma tang cho thú vật hơn 7 năm qua. Ngôi chùa bắt đầu quả táng cho các con chó và mèo bị chết gần 10 năm về trước, trước khi họ chính thức cung ứng thêm phần nghi thức tang lễ như một con người. Hiện nay họ phục vụ từ 5 đến 15 tăng nghi mỗi ngày. Trong khi đa số các con thú chết là chó và mèo, thỉnh thoảng cũng có các giống thú khác như rùa, cá, thỏ và khỉ. Người ta tin rằng trong Phật giáo, hình thức quả táng sẽ đưa hình thức chúng sinh tái sinh vào kiếp sau, trong khi mai táng có thể sẽ không xảy ra. Sambao nói trong khi đặt một ít gỗ hương liệu và hoa vào lò táng. Chirpon, Jaco và hai người thân khác tham dự tang lễ đang nhìn thi hài con chó thân yêu của họ được đưa từ từ vào lò thiêu. Chí tổng trong một trường hợp quả táng vào khoảng 1.800 đồng bát, tức khoảng 60 mỹ kim, kể cả tiền rải tro. Chí tổng quả táng các con chó nặng hơn 20 kg, tốn khoảng 2.000 bát, và những ai muốn một chiếc quan tài hạng sang nặng vàng phải trả thêm 3.000 đồng bát khác. Người ta sẵn sàng trả những chi phí này. Đó là một cách nói câu tiễn biệt tốt nhất, ông Somehow nói. Ngôi chùa tại một thủ đô vốn có khoảng 800.000 con chó vô chủ cũng phục vụ miễn phí cho những ai mang chúng đến mà không có khả năng đài tỏ tán phí. Nhà sư tụng kinh yêu cầu Jerapon và gia đình cô lặp lại lời nguyện cầu của ông. Vòng sanh tử cho kiếp sống này đã chấm dứt. Chúng tôi nguyện cầu cho Bai Thuy tái sinh vào kiếp sống tới là một người mạnh khỏe, giàu có. Bản tin đến đây là kết thúc. Con xin thỉnh để Đức Phật năng trở lại cho một thời gian.
Dạ, sa thú, cảm ơn cô là người Việt đã đọc bản tin. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Tề Quyền thuyết giảng cái bài tỷ số 12 nêu cao gương lành, và thỉnh Di Tâu Đức Tăng vào tham gia thảo luận và mời Phật tử vào nghe pháp. Bây giờ thì xin mời thi chúng lên tri ân Di Tâu Đức Tăng hồi những bà mãi đóng rung ạ.